Đế Bá, chương 4320, Hoàng Tôn Chân Đế, 1, góc truyện audio.com, thiếu nữ đứng trên thiên kiếm, lửa bập bùng dưới chân nàng tựa như nàng tẩm trong chân hỏa, sinh ra trong chân hỏa, nàng là tiên nữ trong chân hỏa, rất xinh đẹp. Nhìn thiếu nữ đó có người nhận ra ngay, hét to. Phi kiếm thiên kiêu, có cường giả kinh ngạc nói. Phi kiếm thiên kiêu đến rồi, cao điệu quá. Nơi này dù sao là thiên hùng quan, vô số cường giả ra vào, có chân đế trường tồn đến. Cũng có người cao điệu giống phi kiếm thiên kiêu nhưng không nhiều. Nhiều người vô địch khi đến thiên hùng quan sẽ không làm giống phi kiếm thiên kiêu biển kiếm ngập trời, tất cả bảo kiếm trong thiên hùng quan cùng ngân vang, kinh động mọi người. Trưởng bối đứng bên cạnh nhắc nhở cường giả này, suỵt nói nhỏ chút không biết lai lịch của nàng là gì sao. Nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, cao điệu thì có sao. Đây là tất nhiên, nhìn phi kiếm thiên kiêu cao quý xinh đẹp làm bao nam nhân say mê. Phi kiếm thiên kiêu, muội muội ruột của Khê Hoàng, không chỉ xinh đẹp động lòng người còn có thiên phú tuyệt thế. Phi kiếm thiên kiêu nổi tiếng như cồn, người người trong tiên thống giới đều biết tiếng. Khiến người bàn tán nhiều nhất là xuất thân của phi kiếm thiên kiêu, nàng đến từ hỏa tộc nhưng là đệ tử của Tẩy Khê cũng là thiên tài trong Tẩy Khê, sau này bái vào thánh đà Tây Bộ ở Quang Minh Thánh Viện. Chuyện này chưa phải quan trọng nhất, quan trọng là tộc tỷ Khê Hoàng của nàng. Nhắc tới Khê Hoàng thì ai chẳng biết người cầm quyền đương thời của Tẩy Khê, nữ nhân tuyệt thế vô song, đặc biệt nhấn mạnh nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư. Phi kiếm thiên kiêu là tộc muội của Khê Hoàng, vừa là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, quý không thể tả. Đương nhiên phi kiếm thiên kiêu không là bao cỏ, chỉ dựa vào xuất thân gia tộc, nàng cũng rất giỏi, có thiên phú tuyệt thế, còn trẻ vậy đã là nửa bước trường tồn, thành tựu ghê gớm biết bao. Phi kiếm thiên kiêu, người hệt như tên, nàng chính là thiên kiêu. Nàng không chỉ xuất thân từ danh môn, đến từ gia tộc có quyền thế, bản thân nàng thiên phú vô song. Sự ra đời của nàng đã định sẵn không bình phàm, tựa như thiên chi kiêu tử, nhận được ưu đãi, được ông trời đặc biệt ưu ái. Phi kiếm thiên kiêu xem như nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất tiên thống giới hiện nay, đương nhiên nàng lớn hơn Tam Mục Thần Đồng một chút nhưng chỉ lớn hơn nửa tuổi. Tuy phi kiếm thiên kiêu không phải nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất tiên thống giới nhưng thế này đã rất ghê gớm. Bởi vậy khi phi kiếm thiên kiêu đến làm bao người kinh diễm, các thanh niên tài tuấn say mê. Nhiều người thiên hùng quan tận mắt thấy nhan sắc tuyệt thế vô song của phi kiếm thiên kiêu, đám thanh niên tuấn ngạn rung động tâm hồn. Xinh đẹp vô song, phi kiếm thiên kiêu quá đẹp. Phi kiếm thiên kiêu đến, một trưởng quầy của Kiêu Hoành Thương Hành tự mình đón chào. Khê tiên tử giá lâm, nghi thức cực kỳ long trọng, đãi ngộ quy cách rất cao. Diệp lão của chúng ta đã chuẩn bị điểm tâm ở Đông Khê tiên lĩnh mà Khê tiên tử thích nhất, thức ăn mới đưa tới, mời tiên tử nhấm nháp thử. Kiêu Hoành Thương Hành tiếp đãi cực kỳ chu đáo, rất nhiệt tình, đương nhiên rất ít đại nhân vật trong tiên thống giới được hưởng thụ tiếp đãi quy cách cao như vậy. Về thân phận, thực lực thì hiếm ai cao hơn phi kiếm thiên kiêu. Được Kiêu Hoành Thương Hành tiếp đãi, phi kiếm thiên kiêu nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Diệp lão có lòng, nhiều thanh niên nhìn choáng váng. Góc truyện audio.com, mất hút, phi kiếm thiên kiêu được nghênh vào điện ngọc của Kiêu Hoành Thương Hành ngay trước mắt bao người. Đám thanh niên mãi nhìn theo bóng lưng phi kiếm thiên kiêu đã khuất trong điện ngọc lâng lâng trên mây thật lâu. Phi kiếm thiên kiêu cao điệu đến, một số đại nhân vật thì điệu thấp hơn, không làm rầm rộ cho nhiều người biết như vậy. Nhưng chân long vẫn là chân long, dù điệu thấp đến đâu, dù chân long là thấy đầu không thấy đuôi nhưng khi đi qua sẽ mang đến mưa móc. Khi mạnh đến trình độ nào đó thì rất khó điệu thấp. Một nam nhân đi bộ vào cửa Tây Thiên Hùng Quan, không ai theo hầu, không ngồi xe thần, không biểu thị thanh thế gì. Nam nhân từng bước đi vào Thiên Hùng Quan, bước chân nhìn như không nhanh nhưng cảnh tượng trước mắt chợt lóe đã như thay đổi một thiên địa, tốc độ rất kinh người. Nam nhân đi ung dung trên con phố ồn ào, đường cái ngựa xe như nước, người qua đường vã mồ hôi như tắm, vai kề vai. Nhưng nam nhân đi ung dung như dạo bước, đi như trong vườn hoa nhà mình, nhàn nhã như đang ngắm cảnh ven đường. Nam nhân đi từng bước trên con phố Thiên Hùng Quan nhốn nháo, không thi triển thần thông vô thượng, không dùng lực lượng cường đại đẩy người đi đường sang bên. Nhưng khi nam nhân đi trong đám đông, bất giác người qua đường sẽ tránh né một bước, không chen lấn, không dám đến gần. Giống như con cọp khi nó đi trong rừng không nhe nanh gầm giống, một số động vật nhỏ không biết nó, nhưng chẳng sao, con cọp đi ra là muôn thú trong rừng sẽ né tránh ngay. Nam nhân này cũng vậy, đi trên đường dù không ai nhận ra lai lịch của y, dù y không toát ra uy vô địch nhưng cường giả tu sĩ đi qua đi lại sẽ tự động nhường đường. Điều này hình thành cảnh tượng rất kỳ diệu, nam nhân đi trên đường như cá bơi trong biển, thông suốt. Người đi đường bản năng né tránh nam nhân mặc hoàng bào ánh vàng, không có thần uy tuyệt thế nhưng trông toát ra vẻ bệ nghệ, khí thôn sơn hà. Ánh mắt nam nhân kiên định không giận mà uy, khiến người không dám nhìn thẳng vào. Nhiều người ánh mắt giao nhau với nam nhân sẽ nhìn sang hướng khác, sinh lòng sợ hãi. Nam nhân đi một lúc lâu sau một tu sĩ thế hệ trước rốt cuộc nhận ra y, kinh ngạc lại dài. Hoàng tôn chân đế, nam nhân cười cười trước cái cúi đầu của tu sĩ này, vẫn ung dung đi bộ. Nghe câu đó người xung quanh hết hồn. Cái gì, hoàng tôn chân đế, tuy nhiều người chưa từng gặp nhưng có nghe tiếng hoàng tôn chân đế. Vô số ánh mắt nhìn nam nhân này, tuy y không toát ra đế uy nhưng khiến người kính trọng. Nhiều người không biết nam nhân này, thật ra ít ai từng gặp mặt hoàng tôn chân đế. Hắn, thật sự là hoàng tôn chân đế. Cường giả đã gặp hoàng tôn chân đế gật đầu khẳng định. Đúng vậy, hắn chính là hoàng tôn chân đế. Thấy không có tùy tùng đi theo, hoàng tôn chân đế cũng không toát ra thần uy kinh người, nhiều người rất bất ngờ. Hoàng tôn chân đế cũng đến, mà điệu thấp ghê. Bởi vì có rất nhiều đại nhân vật đi tới thiên hùng quan dù điệu thấp cũng sẽ cưỡi xe thần, có người hộ vệ, người bình thường không đến gần được. Không ai như hoàng tôn chân đế đi một mình tán hết đế uy, đi bộ từng bước hiếm người điệu thấp giống vậy. Cách chương.